de Paris RFI, Radio France Internationale, Tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm, Mai Vân, Thanh Hà và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ năm, năm tháng 4 năm 2012.
Trung Quốc khẳng định không muốn đàm phán với ASEAN về Biển Đông.
Tại Việt Nam, 18 nhà ly khai bị kết tội âm mưu lật đổ chính quyền.
Hơn 3 triệu trẻ em Việt Nam bị suy dinh dưỡng.
Tại Nhật Bản, nước nhiễm phóng xạ lại rò rỉ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima.
Chính quyền Syria khẳng định bắt đầu rút quân, nhưng lại đẩy mạnh tấn công vào phe đối lập.
Tổ chức Ân xá quốc tế yêu cầu Nga trả tự do cho 3 phụ nữ chống đối Putin.
Các nghi phạm vụ khủng bố 11 tháng 9 tại Hoa Kỳ có nguy cơ lãnh án tử hình.
Mỗi ngày một sự kiện, Mỹ hứa giảm nhẹ các trừng phạt Miến Điện.
Kính thưa quý vị, Trung Quốc khẳng định không muốn đàm phán với ASEAN về các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Ngày hôm nay, Bắc Kinh khẳng định không mong muốn đàm phán với Hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEAN về các tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Hội nghị thượng đỉnh ASEAN vừa bế mạc ngày hôm qua tại Phnom Penh, Campuchia đã cho thấy rõ là khối này không thể đoàn kết có một lập trường chung để đàm phán với Trung Quốc về hồ sơ này. Trong cuộc họp báo thường lệ ngày hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố, cách nay 10 năm, Trung Quốc và ASEAN đã ký tuyên bố chung về ứng xử của các bên DOC nhằm duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Tuyên bố này không nhằm giải quyết các tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ, các quyền và lợi ích hàng hải tại vùng biển này. Trong tuyên bố chung kết thúc hội nghị thượng đỉnh ở Phnom Penh, các lãnh đạo 10 nước thành viên ASEAN đã bày tỏ mong muốn tăng cường các nỗ lực để thực hiện tuyên bố chung DOC. Tuy nhiên, theo diễn giải của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc thì điều này cần phải được tiến hành thông qua các cuộc thương lượng trực tiếp giữa Trung Quốc và các nước ASEAN, cụ thể là giữa Trung Quốc với từng nước ASEAN có liên quan. Đại diện của Bắc Kinh nhấn mạnh, với tư cách là một tổ chức khu vực, ASEAN đã nhiều lần nhắc lại rằng khối này không đưa ra lập trường về tranh chấp và tranh chấp phải được giải quyết một cách hòa bình giữa các nước liên quan. Thực ra tuyên bố của Bắc Kinh không phải là mới lạ. Từ lâu, Trung Quốc vẫn khẳng định chỉ chấp nhận đàm phán song phương với từng thành viên ASEAN có liên quan đến tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Bắc Kinh không chấp nhận thương lượng đa phương hoặc quốc tế hóa vấn đề này. Vẫn liên quan đến Biển Đông, Trung Quốc công khai tuyên bố có kế hoạch đưa du khách đến Hoàng Sa trong năm nay. Ngày hôm qua, lần đầu tiên một quan chức của tỉnh Hải Nam Trung Quốc công khai tuyên bố là tỉnh này có kế hoạch đưa du khách tới quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông trong năm nay. Theo Reuters, trên đài phát thanh Trung Quốc, ông Đặng Tiểu Cương, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Hải Nam nói, kế hoạch tổng thể đã được soạn thảo và một kế hoạch cụ thể cũng đã được tiến hành. Chúng tôi hy vọng là trong năm nay, chúng tôi có thể mở du lịch đường biển tới quần đảo Hoàng Sa. Phát biểu trên đây của ông Đặng đã được nhiều cơ quan truyền thông của Trung Quốc đăng lại, kể cả Trung Quốc Tân Văn Xã, hãng thông tấn lớn thứ hai sau Tân Hoa Xã. Báo chí Trung Quốc cho biết là trong tháng 3 vừa qua, một quan chức cấp cao, ông Vương Chí Phát, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Cơ quan Du lịch Quốc gia Trung Quốc cũng đã tuyên bố, xin trích, phát triển du lịch quần đảo Hoàng Sa sẽ giúp chúng ta bảo vệ biên giới và chứng tỏ sự hiện hữu về chủ quyền của chúng ta ở đây, hết lời dẫn. Theo giới phân tích, sự kiện Trung Quốc có ý định mở du lịch tới quần đảo Hoàng Sa sẽ gây căng thẳng trong quan hệ với Việt Nam và các nước láng giềng. Tranh chấp về chủ quyền tại Hoàng Sa giữa Việt Nam và Trung Quốc có từ lâu. Tháng Giêng năm 1974, Trung Quốc đã dùng vũ lực tấn công chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa, lúc đó đang do chính quyền Việt Nam Cộng Hòa quản lý.
Bắc Kinh kêu gọi một môi trường khu vực hòa bình. Trước sự kiện đơn vị thủy quân lục chiến Mỹ đầu tiên đến Úc, vốn là giai đoạn đầu của việc tăng cường sự hiện diện của Hoa Kỳ tại châu Á Thái Bình Dương, Trung Quốc hôm nay đã kêu gọi các nỗ lực mang tính xây dựng hướng về một môi trường khu vực hòa bình. Ông Hồng Lỗi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, khi được hỏi về vấn đề trên đã tuyên bố điều mong muốn nhất trong khu vực là một môi trường hòa bình. Ông nói thêm mà không nêu cụ thể quốc gia nào, chúng tôi hy vọng các nước liên quan sẽ có những nỗ lực mang tính xây dựng để làm nên một khu vực châu Á-Thái Bình Dương hòa hợp và hòa bình, hết lời dẫn. Khoảng 200 lính thủy quân lục chiến Mỹ đã đến căn cứ đặc quyền của Úc vào tối thứ Ba rạng sáng thứ Tư. Đây là đợt đầu tiên, con số này có thể lên đến tổng cộng 2.500 quân nhân. Lầu Năm Góc ngày càng xem trọng khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Người Mỹ lo ngại trước sức mạnh đang lên của giải phóng quân Trung Quốc, một quân đội đông đảo nhất thế giới, và chương trình hành động luôn là một bí mật lớn. Hồi tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Barack Obama đã loan báo là Hoa Kỳ sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự tại Úc, một quyết định được Bắc Kinh xem là dấu hiệu của tư duy thời kỳ chiến tranh lạnh. Washington cũng muốn đưa các chiến hạm đến neo đậu tại Singapore, đồng thời tăng cường lực lượng ở Philippines và Thái Lan. 18 nhà ly khai Việt Nam bị kết tội âm mưu lật đổ chính quyền. 18 nhà ly khai Việt Nam đã bị truy tố vì mưu toan lật đổ chính quyền. Những người này là thành viên Hội đồng Công luật Công án Bi Sơn, một nhóm nhỏ cho đến nay ít ai biết đến, nhưng theo khẳng định của cơ quan chức năng thì đã hoạt động từ năm 1975. Hãng thông tấn Pháp AFP dẫn thông tin từ báo chí chính thức hôm nay cho biết như trên. Số người trên đây hiện đang bị giam giữ tại tỉnh Phú Yên. Theo một tờ báo địa phương trên mạng, thì ban đầu họ bị bắt vì tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân, theo Điều 258 Luật Hình sự. Nhưng sau đó Viện Kiểm sát tỉnh Phú Yên đã phê chuẩn quyết định thay đổi tội danh, theo Điều 79 Luật Hình sự. Với tội danh đầu, mức án tối đa là 7 năm tù, nhưng theo tội danh mới, hình phạt tối đa dành cho người cầm đầu có thể là chung thân hoặc tử hình và 15 năm tù cho các đồng phạm. Tờ báo này dẫn nguồn tin từ Công an tỉnh Phú Yên cho biết các bị cáo trong nhóm Hội đồng Công luật Công án Bi Sơn đã thú nhận tội âm mưu lật đổ chính quyền. Các chứng cứ và tài liệu tịch thu được cho thấy nhóm phản cách mạng này chuẩn bị lật đổ chính quyền nhân dân, hết lời dẫn. Những người ly khai trên đây bị bắt nhân một cuộc truy quét của Công an hồi tháng 2 tại cơ sở hoạt động của họ. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền thường xuyên tố cáo, tội danh âm mưu lật đổ chính quyền thường được sử dụng như công cụ để làm im tiếng những người bất đồng chính kiến. AFP dẫn tin thông tấn xã Việt Nam cho biết, nhóm Hội đồng Công luật Công án Bi Sơn được thành lập từ năm 1975 sau khi Sài Gòn sụp đổ và trở thành thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm này tập hợp trên 300 thành viên từ nhiều tỉnh thành trên toàn quốc.
Hơn 3 triệu trẻ em Việt Nam bị suy dinh dưỡng. Một công trình nghiên cứu năm 2009-2010 về tình trạng dinh dưỡng tại Việt Nam công bố hôm qua kết luận có đến 1/3 trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng và tình trạng suy dinh dưỡng tác hại đến sự phát triển của các em. Công trình nghiên cứu nói rõ trong số các em gần đến tuổi đi học thì 17,5%, tức khoảng 1,3 triệu thiếu kilo, trong lúc 29,3%, khoảng 3,4 triệu. Bị quài cọc. Một điểm đáng ngại hơn nữa, trong bản báo cáo này là trẻ em ở những vùng xa vùng sâu chịu hậu quả suy dinh dưỡng cao gấp đôi số các em ở những vùng phát triển hơn. Bên cạnh nặng thiếu dinh dưỡng, thì bản nghiên cứu còn nêu bật một vấn đề đáng ngại khác, nặng trẻ em béo phì, chiếm tỷ lệ gần 6%. Ở những thành phố lớn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, mức này đã lên đến 12-15%. Từ năm 2006, thì trẻ em béo phì đã tăng gấp 6 lần. Tình hình tuy vậy cũng có một vài điểm tích cực. Theo bản báo cáo, thì tỷ lệ trẻ em quài cọc giảm trung bình 1,3% mỗi năm, còn trẻ em thiếu ký giảm 7,1% từ năm 1995 đến 2010. Theo đại diện cơ quan Liên Hiệp Quốc UNICEF, ông Kumar Sharma, thì cho dù đã gia tăng số lượng trẻ em bị quài cọc đã giảm đáng kể trong những năm vừa qua, nhưng số lượng này vẫn còn quá cao.
Tại Nhật Bản, nước nhiễm phóng xạ lại rò rỉ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Ngày hôm nay, Tập đoàn Điện lực Tokyo TEPCO, cơ quan khai thác nhà máy điện hạt nhân Fukushima, thông báo khoảng 12 tấn nước bị nhiễm phóng xạ đã rò rỉ từ khu vực nhà máy này và một phần nước nói trên có thể đã trôi ra biển. Việc rò rỉ được phát hiện vào sáng nay trên một đường ống dẫn giữa khu vực nhà máy với một cơ sở xử lý nước bị nhiễm phóng xạ. Theo quy trình thông thường, nước được bơm vào để làm nguội các lò phản ứng, do vậy có mức độ nhiễm phóng xạ rất cao. Khối lượng nước này sau đó được thu gom lại, đưa qua bộ phận khử phóng xạ và được bơm ngược trở lại hệ thống làm nguội. Phát ngôn viên của TEPCO cho AFP biết là nước rò rỉ ở chỗ nối các ống dẫn và một phần nước nhiễm phóng xạ có thể đã chảy thoát ra bên ngoài khu vực nhà máy và trôi xuống biển. Hiện nay, chỗ rò rỉ đã được sửa chữa và TEPCO đang cố gắng xác định chính xác khối lượng nước nhiễm phóng xạ chảy ra biển. Sự cố tương tự cũng đã xảy ra vào tháng trước. Khoảng 120 tấn nước nhiễm phóng xạ đã bị thoát ra ngoài, trong đó có 80 lít chảy xuống biển. Trận động đất kéo theo sóng thần hồi tháng 3 năm ngoái đã làm hư hỏng nặng nề khu vực nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Tháng 12 năm 2011, chính phủ Nhật Bản yêu cầu TEPCO cho ngừng hoạt động tất cả các lò phản ứng của nhà máy. Theo giới chuyên gia, để rút các thanh nhiên liệu ra khỏi lò phản ứng phải mất ít nhất là 10 năm, và việc tháo dỡ lò sẽ kéo dài trong khoảng từ 30 đến 40 năm. Cho đến nay, hàng trăm ngàn người dân sống xung quanh khu vực nhà máy Fukushima đã phải rời bỏ nhà cửa đi chỗ khác vì không khí, đất và nước trong khu vực này có nguy cơ bị nhiễm phóng xạ rất cao.
Chính quyền Syria khẳng định bắt đầu rút quân nhưng lại đẩy mạnh tấn công vào phe nổi dậy. Chính quyền Damascus hôm nay khẳng định đã bắt đầu rút quân ra khỏi một số khu vực, nhưng quân chính phủ lại tăng cường tấn công vào quân nổi dậy, trong lúc đặc sứ Liên Hiệp Quốc Kofi Annan hy vọng sẽ tiến đến ngừng bắn toàn bộ từ nay cho đến ngày 12 tháng 4. Tờ báo thân cận với chính quyền Syria là Al-Watan hôm nay cho biết Damascus đã gửi thư cho ông Kofi Annan thông báo là các đơn vị quân sự đã bắt đầu rút khỏi một số khu vực như tại Zabadani và một số vùng thuộc tỉnh Idlib. Một phát ngôn viên của ông Annan nói rằng đặc sứ của Liên Hiệp Quốc đang kiểm tra lại các thông tin trên đây. Nhưng ngay lập tức, Pháp đã cho biết là không lạc quan về việc chính quyền Damascus chấp nhận kế hoạch hòa bình, còn phe nổi dậy đã bác bỏ thẳng thừng việc quân chính phủ rút lui, nêu ra các vụ tấn công mãnh liệt và các cuộc đụng độ giữa hai bên đã làm cho 12 người chết vào hôm nay. Một chiến binh nổi dậy được AFP liên lạc qua Sky đã nói, khu vực Zabadani tiếp tục bị pháo kích, nếu có 200 xe tăng tại đây và rút đi 40 chiếc để đánh vào các nơi khác thì không phải là rút quân, hết lời dẫn. Chủ tịch tổ chức quan sát nhân quyền tại Syria nhấn mạnh, xin trích, không thể nói là rút quân ở Zabadani trong khi có các vụ tấn công vào những thành phố lân cận của tỉnh Damascus, cần có sự rút quân thực sự chứ không phải là nhằm tuyên truyền. Hôm thứ Hai, Liên Hiệp Quốc đã loan báo là chế độ Damascus đã chấp nhận bắt đầu thực hiện kế hoạch hòa bình của ông Kofi Annan trước ngày 10 tháng 4 bằng cách rút quân, nhất là tại các thành phố nổi dậy. Ông Annan bày tỏ hy vọng là 48 giờ sau thời hạn trên đây, các dạng bạo lực của tất cả các bên sẽ chấm dứt hoàn toàn. Nhưng hôm nay, một viên chức chính phủ Syria giấu tên lại nói với tờ Al-Watan là không có hạn định nào ngày 10 tháng 4 chỉ là ngày khởi đầu hoạt động giải trừ quân sự, chứ không phải hạn cuối rút quân. Moscow, đồng minh chủ yếu của chế độ Assad, cũng cảnh báo phương Tây không nên đe dọa và đưa ra tối hậu thư cho Damascus. Trong khi đó, các xe tăng quân chính phủ vẫn tấn công vào thành phố Duma và thành phố Kamfa Chames thuộc tỉnh Dera ở miền Nam, pháo kích vào khu vực Anadane thuộc tỉnh Alep ở miền Bắc. Việc rút các xe tăng đi vốn là một trong các điểm chính của kế hoạch ông Annan.
Ân xá quốc tế kêu gọi Nga trả tự do cho ba nữ ca sĩ trẻ bị bắt vì chống Putin. Tổ chức ân xá quốc tế vào hôm qua đã yêu cầu chính quyền Nga trả tự do cho ba phụ nữ trẻ. Trong nhóm Pussy Riot, họ đã bị bắt và có thể bị đến 7 năm tù vì đã hát một bài chống ông Putin. Trong thông cáo bằng tiếng Nga trên sách web của mình, ân xá quốc tế đòi trả tự do ngay cho ba ca sĩ nói trên. Ngày 21 tháng 2 vừa qua, họ đã hát bài Lời Cầu Nguyện Phần ở Thánh Đường Chúa Cứu Thế ở Moscow, chỉ trích một số nhân vật chính thống giáo ủng hộ ông Putin. Bài hát còn thỉnh cầu Đức Mẹ Maria xua đuổi Putin. Tổ chức ân xá quốc tế nhắc lại là ba phụ nữ này có thể bị đến 7 năm tù về tội có hành vi cung đồ, và họ có thể được xem là những tù nhân vì chính kiến. Chủ tịch Ủy ban Tham vấn về quyền con người cho Điện Kremlin, ông Mikhail Fedorov, nhận thấy là còn quá sớm để gọi ba cô gái trên là tù nhân chính kiến, nhưng ông cũng không tán đồng việc bắt giam họ. Theo ông, các phụ nữ này đã làm những điều thiếu đạo đức, nhưng họ không phạm tội ác. Xin nhắc lại là vào ngày 21 tháng 2, tức là hơn 10 ngày trước cuộc bầu cử Tổng thống Nga, năm phụ nữ bịt mặt, mang theo máy phát nhạc, đã lẻn vào thánh đường lớn ở Moscow, đến hát lời cầu nguyện của họ trước bàn làm lễ. Bài hát đã khiến những người trong chính thống giáo phẫn nộ. Họ cho là các cô gái này phạm một tội ác còn kinh khủng hơn là tội giết người.
Các nghi phạm vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 có nguy cơ lãnh án tử hình. Tòa án quân sự Mỹ hôm qua đã tiết lộ các tội danh đối với các nghi phạm đã tổ chức các vụ khủng bố ngày 11 tháng 9. Cả 5 nghi phạm này sẽ được xét xử từ nay đến cuối năm và tất cả đều có nguy cơ nhận lãnh bản án tử hình. Từ Washington, thông tin viên RFI Rafael Ren cho biết thêm chi tiết.
En publiant ce mercredi les charges qui pèsent contre les accusés du 11 septembre, le Pentagone a ouvert la voie au procès militaire des cinq hommes.
Vào ngày hôm qua, khi công bố các tội danh đối với các bị cáo đã tổ chức các vụ khủng bố ngày 11 tháng 9, Lầu Năm Góc đã mở ra con đường xét xử 5 người này bằng tòa án quân sự. Nghi phạm được biết đến nhiều nhất là Khaled Sheikh Mohammed, được khẳng định là bộ não của các cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9. Cùng với 4 đồng phạm khác, người Coet 46 tuổi này bị truy tố về tội tổ chức và thực hiện các vụ tấn công, đã làm cho 2.976 người bị thiệt mạng. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết, nếu tòa án công nhận là có tội, cả 5 người này có thể bị lãnh án tử hình. Bị bắt vào ngày 11 tháng 3, 2003, Khaled Sheikh Mohammed đã khai nhận tội, nhưng đó là trong tình trạng bị tra tấn. Như vậy, những bản cung này không thể được sử dụng trước một ủy ban quân sự. Nhờ có một nhân vật thứ 6 là Majid Khan, người Pakistan, đã quyết định hợp tác với tư pháp Mỹ và buộc tội người tổ chức các vụ khủng bố ngày 11 tháng 9, mà phía công tố đã có được một hồ sơ khá vững chắc để đưa ra tòa. Majid Khan đã thương lượng xin giảm án, còn 5 bị cáo kia phải ra trước tòa án quân sự đặc biệt trong vòng 30 ngày tới để được chính thức thông báo việc bị truy tố, sau đó mới đến phiên tòa xét xử thật sự. Phiên tòa này chỉ có thể bắt đầu trong nhiều tháng tới.
Rafael Ren, Washington, RFI.
RFI.
Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề hôm nay, Mỹ hứa giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt Miến Điện.
Để khuyến khích tiến trình cải cách dân chủ hóa tại Miến Điện, Hoa Kỳ cần phải có một cử chỉ chứng tỏ thiện chí sau cuộc bầu cử bổ sung ngày 1 tháng 4 được cộng đồng quốc tế hoan nghênh. Theo hướng này, ngày hôm qua, chính quyền Mỹ cam kết sẽ giảm nhẹ các biện pháp cấm vận đang gây nhiều trở ngại cho Miến Điện cho việc thu hút đầu tư ngoại quốc. Đồng thời, Washington cũng hứa sẽ nhanh chóng chỉ định một đại sứ đến Naypyidaw. Các thông báo nói trên đã được Ngoại trưởng Mỹ bà Hillary Clinton đưa ra. Đích thân lãnh đạo ngành ngoại giao của Mỹ theo dõi sát sao hồ sơ Miến Điện, và tháng 12 năm ngoái, bà đã công du nước này. Tiến trình nới lỏng cấm vận được khởi đầu với việc giảm bớt các biện pháp cấm xuất khẩu dịch vụ tài chính và đầu tư vào Miến Điện. Chính quyền Washington nhấn mạnh, sáng kiến này nằm trong khuôn khổ một nỗ lực to lớn hơn nhằm tạo thuận lợi cho việc hiện đại hóa nền kinh tế và thúc đẩy các cải cách chính trị tại Miến Điện. Một quan chức Mỹ xin giấu tên nói với AFP là nội dung chính xác các biện pháp được thông báo và lịch trình thực hiện sẽ được làm rõ, nhưng có thể liên quan đến thương mại điện tử, bởi vì Miến Điện là một trong những nước duy nhất trên thế giới chưa thể sử dụng được thẻ tín dụng như Mastercard, Visa hoặc American Express. Bà Clinton cũng cho biết là trong những ngày tới, Hoa Kỳ sẽ hoàn tất các thủ tục nhằm chỉ định một đại sứ ở Miến Điện. Mặc dù hai nước vẫn có quan hệ ngoại giao, nhưng từ năm 1990, đại diện của Mỹ tại nước này chỉ là một đại biện, thấp hơn cấp đại sứ. Đồng thời, cơ quan phụ trách phát triển quốc tế của Mỹ sẽ thành lập một văn phòng ở Miến Điện, và Washington sẽ ủng hộ việc bình thường hóa quan hệ giữa Miến Điện và tổ chức Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc UNDP. Theo giới quan sát, các quyết định trên đây của Hoa Kỳ là sự tiếp nối chính sách có đi, có lại, được tiến hành từ vài năm qua, thay thế cho chiến lược cô lập Miến Điện, với hậu quả là đẩy quốc gia giàu tài nguyên này rơi vào vòng ảnh hưởng của Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ đã ca ngợi các phẩm chất lãnh đạo tốt và lòng dũng cảm của Tổng thống Miến Điện Thên Sên sau cuộc bầu cử bổ sung hôm Chủ nhật vừa qua, cho phép Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi trở thành lực lượng đối lập chính tại nghị viện. Bà Clinton nhận định, cuộc bầu cử này là một giai đoạn quan trọng trong quá trình chuyển đổi của đất nước. Đồng thời, Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng cảnh báo là Washington vẫn duy trì các biện pháp trừng phạt và cấm đoán đối với những nhân vật và định chế tại Miến Điện, ngăn cản các nỗ lực cải cách. Nhân dịp này, Hoa Kỳ nhấn mạnh là chính quyền Naypyidaw cần phải trả tự do cho các tù chính trị, tiến hành hòa giải với các sắc tộc thiểu số, chấm dứt mọi hợp tác quân sự với chế độ Bắc Triều Tiên. Ngoại trưởng Mỹ nói, cải cách cần phải có thời gian và đó là một con đường dài. Chúng tôi sẽ tiếp tục rất chú ý đến những gì diễn ra và như tôi đã nói khi tới thăm nước này, chúng tôi sẽ có khen thưởng đáp lại cho mỗi hành động cải cách. Việc bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận đòi hỏi phải có sự chấp thuận của Quốc hội Hoa Kỳ. Các tuyên bố của Mỹ giảm bớt trừng phạt đối với Miến Điện lần này chắc chắn không liên quan đến việc bãi bỏ lệnh cấm xuất khẩu các mặt hàng chủ chốt của Miến Điện, ví dụ như đá quý. Mặt khác, Washington cũng cần phải thủ giữ một số phương tiện để có thể tiếp tục gây sức ép thúc đẩy tiến trình cải cách tại Miến Điện. Cách nay vài ngày, một nhà ngoại giao cấp cao của Liên hiệp châu Âu nói với AFP là khối này cũng dự tính giảm đáng kể các biện pháp trừng phạt đối với Miến Điện. Các ngoại trưởng châu Âu sẽ thảo luận về hồ sơ này vào ngày 23 tháng 4 tại Luxembourg.
Sau đây là phần tin vắn.
Chính quyền Ấn Độ đồng ý trao đổi 27 tù nhân, đổi lấy hai con tin bị lực lượng Mao ít bắt cóc. Theo hãng tin Pháp AFP, thì chính quyền Ấn đã đồng ý thả 27 tù nhân, đánh đổi lấy hai người bị lực lượng Mao ít bắt cóc ở bang Orissa, một người Ý hướng dẫn du lịch và một dân biểu Ấn Độ. Một lãnh đạo tại bang miền Đông Ấn này, ông Patnaik, đã loan báo quyết định đánh đổi vào tối qua và yêu cầu là hai con tin phải được tự do ngay trong tình trạng sức khỏe tốt. Người Ý bị bắt cóc, tên Paolo Bosisco, tổ chức chuyến du lịch ở bang Orissa, bị lực lượng Mao ít giữ từ ngày 14 tháng 3. Đây là lần đầu tiên mà lực lượng Mao ít Ấn Độ bắt cóc người nước ngoài. Trong yêu cầu của họ để trao trả người bị bắt cóc, thì lực lượng này còn đòi cấm các chuyến du lịch đến các vùng bộ tộc và chính quyền phải chấm dứt các chiến dịch càn quét.
Kim Jong-un học dở và hay trốn học. Theo thông tin từ trang web Daily Record của Anh hôm qua, thì lãnh đạo Bắc Triều Tiên hiện nay là Kim Jong-un vào thời còn đi học tại Thụy Sĩ trong thập niên 90 thường trốn học và học kém nhiều môn. Tờ báo Anh dẫn ra các tài liệu được tiết lộ cho biết trong năm đầu tiên học tại trường quốc tế ở bang Thụy Sĩ, Kim Jong-un đã vắng mặt đến 75 ngày, khi lên năm thứ hai, số ngày vắng mặt tăng lên đến 105 ngày. Người kế vị của chế độ Bình Nhưỡng vào học ở ngôi trường tư nổi tiếng International School có học phí 20.000 bảng Anh một năm với cái tên giả là Park Un và với danh nghĩa là con của một nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên. Một bạn học cũ trước đây của Kim Jong-un kể lại rằng nhà lãnh đạo tương lai của Bắc Triều Tiên thường xuyên không đến lớp cho đến tận buổi chiều để ở nhà chơi game video hay xem các trận đấu bóng rổ trên truyền hình. Có lẽ vì vậy mà kết quả học tập của Kim Jong-un bị ảnh hưởng. Cũng theo các tài liệu trên, Kim Jong-un thi rớt môn khoa học và chỉ đạt điểm tối thiểu môn tiếng Anh và tiếng Đức, hai ngôn ngữ chính được sử dụng tại thủ đô Bern của Thụy Sĩ, nhưng có điểm số khá về môn âm nhạc và kỹ thuật.
Ngoại trưởng Campuchia sẽ công du Bình Nhưỡng để thực hiện sứ mạng làm giảm căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên. Ngày hôm qua, mùng 4 tháng 4, AFP loan tin Ngoại trưởng Campuchia Ho Nam Hồng sẽ công du Bắc Triều Tiên trong năm nay để góp phần làm hòa dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Theo kế hoạch dự kiến, Ngoại trưởng Campuchia sẽ đi Bắc Triều Tiên trước Hội nghị về an ninh châu Á tại Diễn đàn khu vực ASEAN do Hiệp hội ASEAN tổ chức vào tháng 7. Thông tin kể trên được Tổng thư ký khối ASEAN Sunrit Pisuwan thông báo với báo giới vào cuối cuộc họp thượng đỉnh thường niên của khối ASEAN tại Phnom Penh.
Chính quyền Bắc Kinh buộc Ngải Vị Vị phải gỡ bỏ webcam. Nghệ sĩ Ngải Vị Vị hôm nay cho biết chính quyền đã buộc ông phải gỡ webcam mà ông đang đặt tại nhà ở Bắc Kinh để phản ứng lại việc ông bị liên tục theo dõi. Lệnh này được đưa ra qua điện thoại và không cho biết lý do. Theo nghệ sĩ, thì ông được nghiêm khắc yêu cầu cho ngưng các webcam sau 46 giờ hoạt động. Họ không cho biết vì sao ra lệnh này, tôi không bao giờ biết được lý do của 81 ngày bị cầm tù, hết lời dẫn. Bị chính quyền Bắc Kinh duy trì giám sát qua hệ thống camera, Ngải Vị Vị đã phản ứng bằng cách cho đặt 4 webcam trong nhà để công khai các hình ảnh sinh hoạt hàng ngày trên mạng. Ông cho biết đã giải thích với cơ quan chức năng là, xin trích, các vị cho thiết trí đến 15 camera chỉ vào tôi. Chiếc camera tôi đặt trong phòng ngủ cũng giống y như chiếc lắp đặt phía trên đầu tôi trong suốt 81 ngày tôi bị giam giữ. Như vậy là tôi đã hỗ trợ quý vị trong việc duy trì quan sát thường xuyên tất cả các hành động của tôi.
nông dân thế giới đã bước đầu thành công đẩy lùi uy lực của tập đoàn Monsanto. Đối với người Việt Nam, tên tuổi tập đoàn Mỹ Monsanto được gắn liền với chất độc màu da cam do quân đội Mỹ sử dụng trong thời kỳ chiến tranh. Nhưng ở những nơi khác, từ châu Âu đến châu Mỹ Latin, qua châu Phi và Ấn Độ, thì hàng ngàn nông dân đã nổi dậy chống lại Monsanto và các sản phẩm biến đổi gen họ làm ra. Theo báo cáo của một tập hợp những tổ chức phi chính phủ công bố hôm qua, thì họ đã bước đầu thành công. Trong bản báo cáo dài khoảng 40 trang, ba hiệp hội, những người bạn của trái đất quốc tế, Via Campesina và chống Monsanto, đã vui mừng ghi nhận là các cố gắng không mệt mỏi của nông dân khắp nơi đã thuyết phục được nhiều nhà hoạch định chính sách là cần phải điều tiết tốt hơn ngành công nghiệp thực phẩm. Lý do theo các tổ chức phi chính phủ này là nơi nào có bàn tay của Monsanto là nơi đó các hạt giống địa phương bị biến thành bất hợp pháp, tính chất đa dạng sinh học bị mất đi, đất đai bị ô nhiễm, nông dân và tá điền bị nhiễm độc, bị liệt vào diện tội đồ, bị trục xuất khỏi mảnh đất của họ, hết thời gian. Với những lời chứng cụ thể, tài liệu kể lại các cuộc chiến đấu gần đây chống lại nhà cung cấp hàng đầu thế giới hiện nay về hạt giống chuyển gen, được thành lập từ năm 1901. Trước đây, Monsanto đã từng nổi tiếng xấu vì các hóa chất nông nghiệp nguy hại đến sức khỏe như chất DDT hoặc các thanh tố của chất độc da cam, một loại thuốc khai quang được quân đội Mỹ sử dụng tại Việt Nam, gây hại đáng kể cho môi trường cũng như sức khỏe con người.
Bản tóm lược nội dung phúc trình nêu bật, báo cáo này chứng minh rằng sự phản đối mạnh mẽ của các phong trào xã hội và của các tổ chức xã hội dân sự có tác động trên giới hoạch định chính sách, có trách nhiệm, giám sát lĩnh vực lương thực, thực phẩm và ban hành các quy định về thuốc trừ sâu và các cây trồng chuyển gen. Tại châu Âu, phần lớn dư luận vẫn còn chống lại việc sản xuất thực phẩm từ hạt giống chuyển gen. Nhưng ở các nước đang phát triển hay đang trỗi dậy, công cuộc đấu tranh khó khăn hơn. Cho dù vậy, phong trào nông dân tại các nước đó cũng đạt được một số thành công, chẳng hạn như quyết định cấm cà tím biến gen, BT, phiên bản của loại rau quả căn bản này ở Ấn Độ, hoặc là việc bác bỏ quà tặng bao gồm các hạt giống lai tạo ở Haiti, sau khi người dân rầm rộ động viên nhau phản đối vì lo ngại đất nước bị mất chủ quyền lương thực. Tại Guatemala, các mạng lưới chống OGM, tức là các sản phẩm chuyển gen, đã cảnh báo công luận về một số dự luật và khả năng thông qua các chương trình phát triển của Hoa Kỳ khuyến khích việc phổ biến hạt giống chuyển gen trong nước. Tại châu Phi, một liên minh vì chủ quyền thực phẩm đang khuyến khích các nước không theo gương Nam Phi vốn đã áp dụng công nghệ OGM. Theo bản báo cáo, Nam Phi đã áp dụng công nghệ này, bất chấp thực tế là các giống cây chuyển gen có liên can, không kháng được hạn hán hoặc úng lụt như từng được quảng bá.
Tuy nhiên, dù đã giành được một số thành công như kể trên, cuộc đấu tranh của nông dân vẫn phải tiếp diễn, vì các đại tập đoàn như Monsanto không hề chịu bó tay. Bản báo cáo lên án một cuộc tấn công chưa từng thấy của giới kinh doanh nông nghiệp dưới chiêu bài nền kinh tế xanh sẽ được thúc đẩy nhân hội nghị thượng đỉnh Rio Cộng 20 vào tháng 6 tới đây. Một ví dụ cụ thể tại Pháp, vào giữa tháng 3 2012 vừa qua, thì chính phủ Pháp đã quyết định tạm thời cấm trồng bắp ngô chuyển gen Monsanto, ký hiệu MO810, để bảo vệ môi trường. Thế nhưng, không đầy 2 tuần sau, ngày 29 tháng 3, thì các hiệp hội sản xuất bắp ngô chủ chốt tại Pháp đã đệ đơn kiện để đòi hủy bỏ nghị định nghiêm cấm do chính phủ ban hành, viện lẽ rằng quyết định đó không có cơ sở khoa học vững chắc.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Trong phần 2 sẽ đến với quý vị trong chốc lát. Trước tiên là một điểm báo do Thanh Hà biên soạn, sau đó là tạp chí Tiêu điểm, nhiệm vụ bất khả của Aung San Suu Kyi, Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Lưu Tường Quang tại Sydney.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Trung Quốc khẳng định không muốn đàm phán với ASEAN về Biển Đông.
Tại Việt Nam, 18 nhà ly khai bị kết tội âm mưu lật đổ chính quyền.
Hơn 3 triệu trẻ em Việt Nam bị suy dinh dưỡng.
Tại Nhật Bản, nước nhiễm phóng xạ lại rò rỉ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima.
Chính quyền Syria khẳng định bắt đầu rút quân, nhưng lại đẩy mạnh tấn công vào phe đối lập.
Tổ chức Ân xá quốc tế yêu cầu Nga trả tự do cho 3 phụ nữ chống đối Putin.
Các nghi phạm vụ khủng bố 11 tháng 9 2001 tại Hoa Kỳ có nguy cơ lãnh án tử hình.
Mỗi ngày một sự kiện, Mỹ hứa giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt Miến Điện. Sau đây, Thanh Hà sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Đoạn chót cuộc vận động tranh cử của 10 ứng cử viên Tổng thống Pháp, cuộc đảo chính với rất nhiều bất chắc tại Mali, đó là hai đề tài chiếm rất nhiều các trang báo Paris trong ngày. Thế nhưng có lẽ cả hai chủ đề này không hấp dẫn quý thính giả bằng những bài viết liên quan đến thời sự kinh tế của thế giới hay là đến chính trị châu Á. Trong lĩnh vực tài chính chẳng hạn thì chỉ số chứng khoán tại châu Âu vào ngày hôm qua đã mất giá vì lo ngại Tây Ban Nha thiếu tiền mặt để thanh toán nợ.
Cơn sốt mạnh trên thị trường chứng khoán châu Âu là tựa trên tờ báo kinh tế Le Zico. Tây Ban Nha lại trong tình trạng báo động là tựa lớn của phụ trang kinh tế báo Le Figaro. Madrid đã thông qua kế hoạch khắc khổ chưa từng thấy, tiết kiệm hơn 27 tỷ trong tài khoá 2011, với hy vọng giảm thâm hụt ngân sách nhà nước từ hơn 8,5% tổng sản phẩm nội địa năm 2011 xuống còn 5,3% vào năm nay. Dù thế, trong phiên giao dịch ngày 4 tháng 4 vừa qua, bảo hiểm đề phòng rủi ro Tây Ban Nha mất khả năng thanh toán nợ công đã tăng cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái. Tây Ban Nha cũng đã phải đi vay với lãi suất cao nhất kể từ giữa tháng Giêng tới nay. Cụ thể hơn là trong đợt phát hành công trái vào cuối tháng 3 vừa qua, Madrid chỉ huy động được hơn 2,5 tỷ euro thay vì 3,5 tỷ như mong đợi.
Những dấu hiệu trên cho thấy là các nhà đầu tư không mấy tin tưởng vào tiềm năng của nền kinh tế Tây Ban Nha. Tác giả bài viết nêu lên những yếu tố như là bản thân chính quyền Madrid dự trù kinh tế Tây Ban Nha trong năm nay sút giảm đến 1,7% và qua đó thì tỷ lệ nợ công sẽ tăng thêm vào năm nay. Lo ngại thứ nhì liên quan đến mối rủi ro Tây Ban Nha thiếu tiền mặt khi mà không huy động được thêm vốn như mong đợi. Theo quan điểm của một tờ báo kinh tế khác là tờ La Tribune thì điều làm giới đầu tư do dự hơn hết có lẽ là chính vì các biện pháp khắc khổ này đến quá trễ, Tây Ban Nha sẽ không đủ sức để đảo ngược tình thế, tức là để có thể giúp cho quốc gia này tạo ra tăng trưởng. Báo La Tribune lo ngại khoản tiền hơn 27 tỷ euro tiết kiệm được trong đợt thắt lưng buộc bụng năm nay, trên thực tế sẽ chỉ đủ để trả cho các chủ nợ. Nếu mà như vậy thì đây sẽ là điều vô cùng tai hại đối với Tây Ban Nha khi biết rằng quốc gia này có tới 1/4 dân số trong tuổi lao động không có việc làm và 50% thanh niên bị thất nghiệp.
Cũng trong địa hạt kinh tế, tờ Le Zeco lưu ý năm 2011 là năm Nhật Bản phá kỷ lục trong các vụ mua lại nhiều tập đoàn nước ngoài. Nhờ đồng yên tăng giá, tổng cộng các tập đoàn của Nhật Bản đã mua lại 474 cơ sở bên ngoài lãnh thổ với tổng trị giá là 67 tỷ đô la.
Ngay cả vào thời đại hoàng kim ở đầu thập niên 90 thế kỷ trước, các doanh nghiệp Nhật Bản cũng đã không dám mạnh dạn bước ra nước ngoài. Như vừa qua, trong một bài báo ngắn, Le Zeco nêu lên vài yếu tố giải thích về kỷ lục vừa đạt được. Đó là nhờ vào đồng yên tăng giá so với đô la đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn của Nhật để mua lại các đối tác nước ngoài. Bên cạnh đó thì các tập đoàn Nhật Bản cũng dư thừa tiền mặt. Và cuối cùng thì với thảm họa sóng thần năm ngoái, các doanh nghiệp xứ Hoa Anh Đào lại càng ý thức được rằng không nên bỏ tất cả trứng vào một giỏ.
Cũng liên quan đến châu Á, Lâm Bông được hôm nay có hai bài viết về Miến Điện và Trung Quốc. Trở lại với kết quả bầu cử bổ sung tại Miến Điện vừa qua, đặc phái viên của tờ báo Bruno Philippe đưa ra nhận xét, thắng lợi của bà Aung San Suu Kyi và đảng đối lập đã đem lại lợi thế nhất định về phương diện ngoại giao cho Tổng thống Thein Sein.
Người từng được coi là nhân vật số 5 trong hàng ngũ các tướng lĩnh Miến Điện dưới chế độ cũ, nay lại được xem là hiện thân của tiến trình mở cửa đất nước. Naypyidaw dưới sự điều hành của ông Thein Sein đang chờ đợi gặt hái những kết quả đầu tiên mà tiến trình dân chủ hóa đất nước đã đem lại. Vào ngày 23 tháng 4 sắp tới, thì Liên hiệp châu Âu sẽ xét lại chính sách cấm vận Miến Điện. Tuy nhiên, về mặt đối nội thì, theo nhận xét của tác giả bài viết, Tổng thống Thein Sein đang trong tư thế không mấy thoải mái, vì trong mắt các thành phần bảo thủ, ông bị coi là thủ phạm đã dẫn đến thất bại ê chề trong cuộc bầu cử bổ sung vừa qua. Trên sân khấu chính trị quốc gia, theo như Le Monde nhận xét, thì giờ đây, ông Thein Sein cũng phải cùng với bà Aung San Suu Kyi soạn ra một vở kịch mới. Tác giả bài báo ví von, Thein Sein và Aung San Suu Kyi là một cặp bài trùng khá kỳ lạ, thậm chí có thể nói là phản thiên nhiên. Nhưng dẫu sao, thì đây cũng là một sự liên kết ở thượng tầng xã hội, và sự liên kết đó mở ra tiến trình dân chủ hóa đất nước được tiến hành từ bên trên, từ trong nguyên văn.
Liên quan đến Trung Quốc, Lâm Mông đã có một bài phân tích về bàn cờ chính trị Trung Quốc khá hấp dẫn với tựa đề Bắc Kinh một thoáng cởi mở. Vài tháng trước Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18, giới lãnh đạo Bắc Kinh ngày càng công khai đề cập đến nhu cầu cải tổ chính trị.
Brice Pedroletti nhắc lại, chỉ mới cách nay vài năm khi đề cập đến nhu cầu cải tổ chính trị, thì một trong những nhân vật chủ chốt của Hiến chương 08 là ông Lưu Hiểu Ba đã phải ngồi tù. Ngày 25 tháng 3 vừa qua, trên mạng WeChat, một kiểu Twitter của Trung Quốc, nhà xã hội học Ư Kiến Vanh đã phát thảo ra một danh sách với rất nhiều những đề nghị cải cách về phương diện xã hội và chính trị trên quê hương ông. Báo Lô Môn vừa nhắc lại là trên đất nước của Mao Trạch Đông, kể từ biến cố Thiên An Môn năm 1989, thì cụm từ cải tổ chính trị luôn được coi là điều cấm kỵ, và hai ngày trước kêu gọi đã được ông Ư Kiến Vanh phát tán trên tiểu blog của mình, thì một tờ báo khác thuộc khuynh hướng cấp tiến trong bài xã luận cũng đã không ngần ngại cho rằng đã đến lúc Trung Quốc cần thay đổi hệ thống lãnh đạo. Ngày 14 tháng 3 vừa qua, thì bản thân Thủ tướng Ôn Gia Bảo cũng đã nhắc tới điều này trong một cuộc trả lời báo chí dài hơn 3 giờ đồng hồ. Vào tháng 8 năm 2010, cũng chính ông Ôn Gia Bảo đã chủ trương rằng Trung Quốc cần tiến hành một cuộc cải cách về phương diện chính trị, thế nhưng đấy phải là một tiến trình có kiểm soát. Dù vậy, kêu gọi của Thủ tướng Ôn Gia Bảo khi đó, tức là vào tháng 8 năm 2010, đã như một giọt nước đổ biển, mãi cho tới khi vụ tai tiếng Trùng Khánh bùng lên. Câu hỏi mà tác giả bài viết nêu lên đó là, các vụ gia tăng đàn áp những nhà ly khai gần đây tại Trung Quốc phải chăng là một hình thức để các bộ máy an ninh tìm cách áp đặt đường lối cứng rắn với hai ông Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường? Đấy là những người sắp được chỉ định vào chức vụ Chủ tịch nước và Thủ tướng để thay thế hai ông Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo. Ngược lại thì cũng có một số những luận điểm cho rằng thái độ cứng rắn của các bộ máy an ninh Trung Quốc chẳng qua là dấu hiệu báo trước ngày tàn của thành phần cứng rắn trong guồng máy chính trị ở Bắc Kinh. Hiện tại thì chưa có một yếu tố nào cho phép chúng ta nghiêng về một trong hai giả thuyết kể trên. Thế nhưng theo phân tích của ông Vương Chiếm Dương, Giám đốc Viện Nghiên cứu Xã hội tại Bắc Kinh, thì điều chắc chắn là thế hệ lãnh đạo Trung Quốc của các ông Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường sẽ phải trực diện với vấn đề cải tổ chính trị, và họ biết rõ điều đó. Một nhà nghiên cứu của Pháp là ông Michel Bonnard, giảng dạy tại Đại học Tinh Hoa ở Bắc Kinh, cũng có cùng quan điểm. Theo ông thì câu hỏi còn lại là Trung Quốc phải cải tổ về mặt chính trị như thế nào để vẫn có thể bảo đảm được sự tăng trưởng kinh tế, và đó cũng phải là một sự cải tổ không thể đe dọa đến ổn định xã hội. Để kết luận thì ông Vương Chiếm Dương cho rằng đối với đại đa số các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh hiện nay, thì những khái niệm như là dân chủ hay một hệ thống chính trị đa đảng, đa nguyên còn là những điều bí hiểm và rất mù mờ. Họ coi đây là một mối đe dọa tiềm tàng, bởi Trung Quốc sợ rằng tất cả những gì đang có sẽ bị sụp đổ. Tiếp nối chương trình là tạp chí Tiêu Điểm do Tú Anh phụ trách với chủ đề Nhiệm vụ bất khả thi của bà Aung San Suu Kyi. Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney.
Nỗi vui mừng của dân chứng Miến Điện khi được tin Khôi Nguyên Nobel Hòa Bình 1991 đắc cử quốc hội ghi dấu một trang sử mới đang diễn ra tại quốc gia Đông Nam Á này. Người nữ tù cùng với 42 thành viên đối lập bước vào nghị viện của chế độ mới đây còn xem họ là kẻ thù cho thấy một chặng đường chông gai đã vượt qua. Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ đã trở thành một lực lượng chính trị đối lập hàng đầu tại Miến Điện. Bà Aung San Suu Kyi sẽ tiếp tục hoạt động tay trong tay với Tổng thống Hun Sen. Viên tướng cởi áo nhà binh này trong vòng một năm đã thành công giúp cho chế độ độc tài quân phiệt lột xác trở thành một quốc gia với nhiều triển vọng dân chủ và tự do, dù trước mặt vẫn đầy bất trắc. Lá phiếu ngày 1 tháng 4 không hẳn sẽ mang lại dân chủ cho Miến Điện vì bầu cử chỉ liên quan đến 45 đơn vị. Với 43 nghị sĩ, qua cuộc bầu cử bổ khuyết, Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ không làm thay đổi cán cân lực lượng. Tuy nhiên, theo giới phân tích tại Đông Nam Á, chiến thắng của đối lập là một tín hiệu chính trị rất mạnh. Từ nay, phe quân nhân bảo thủ hết có quyền cai trị bằng bàn tay sắt. Tuy nhiên, không phải tự nhiên mà một sớm một chiều chính quyền Miến Điện thay đổi. Không có yếu tố lòng dân, không có nghị lực sắt thép của bà Aung San Suu Kyi, một lòng vì nước, và nếu thành phần quân đội lãnh đạo không nhìn ra nguy cơ thống trị của Trung Quốc, có lẽ một mình áp lực của quốc tế không mang lại kết quả thay đổi hôm nay. Mời quý thính giả theo dõi phần phân tích của nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney. Xin chào nhà báo Lưu Tường Quang. Thưa anh, ngày 1 tháng 4 vừa qua, thì lần đầu tiên sau hơn 20 năm, Miến Điện đã có một cái cuộc bầu cử tự do và đảng đối lập của bà Aung San Suu Kyi, Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ đã thắng áp đảo. Bản thân bà cũng được tới 99% tại cái đơn vị Kamun. Với tư cách là một nhà quan sát trong khu vực thì anh nhận thấy cái ý nghĩa của cái bầu cử vừa rồi như thế nào thưa anh?
Thân chào Tú Anh và kính thưa quý vị thính giả Đài Quốc tế Pháp RFI. Thưa anh, cái cuộc bầu cử bổ túc vào ngày 1 tháng 4 vừa qua, theo cái nhìn của tất cả các quan sát viên quốc tế và đặc biệt là theo cái phản ứng của các quốc gia dân chủ Tây Phương, chẳng hạn như Hoa Kỳ, Liên Âu và Úc Đại Lợi và Nhật Bản chẳng hạn, thì đây là một cái bước tiến cụ thể, một cái kết quả cụ thể trên cái tiến trình dân chủ hóa tại Miến Điện. Nếu mà chúng ta nhìn cái kết quả của cuộc bầu cử bổ túc này so với tổng tuyển cử vào năm 2010, tức là chỉ hơn một năm trước đây, thì rõ ràng là Miến Điện đã tiến xa so với Miến Điện của một vài năm trước đây, là một cái chế độ độc tài quân nhân. Cho nên về cái điểm này đó, thì cả bà Aung San Suu Kyi cũng đã nhìn nhận đây là một cái bước tiến đến một kỷ nguyên mới trong cái sinh hoạt dân chủ tại Miến Điện. Và chính phát ngôn viên của Tổng thống Obama cũng như phát ngôn viên của bà Ngoại trưởng Hillary Clinton cũng đã ghi nhận cái sự tiến bộ này. Tuy nhiên, tất cả mọi người ở các thể chế dân chủ Tây Phương thì đều bày tỏ cái ước muốn là Miến Điện sẽ tiếp tục cái con đường dân chủ hóa này. Và nếu cái vấn đề này được tiếp tục thì tôi nghĩ rằng Miến Điện sẽ có thể tiến xa trên cái con đường dân chủ mà cái cuộc bầu cử bổ túc ngày 1 tháng 4 là một bước đầu cần thiết.
Thưa anh Lưu Tường Quang, khi anh nói đến cái bước đầu cần thiết, có nghĩa là trong cái nhiệm kỳ hiện nay của Quốc hội Miến Điện thì cái tương quan lực lượng tại chỗ nó không cho phép có những cái biến chuyển quan trọng.
Nếu mà chúng ta nhìn thuần túy về con số thì chúng ta sẽ đi đến một cái kết luận không có mấy lạc quan. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn trong cái bối cảnh mà bà Aung San Suu Kyi, một lãnh tụ đối lập, vào trong quốc hội và với cái khuôn mặt mới này thì chúng ta sẽ có một kết luận khác. Bây giờ trước hết là những con số, thì quốc hội Miến Điện, cả thượng viện lẫn hạ viện có khoảng trên 650 ghế và cái thành phần quân nhân chiếm hết 110 ghế ở tại hạ viện rồi. Cho nên nếu mà bà Aung San Suu Kyi thắng 43 ghế trong tổng số 44 ghế bầu cử bổ túc, thì quả thật bà cũng chỉ kiểm soát được dưới 10% của cái số ghế tại Hạ viện mà thôi. Cho nên vì lý do này đó, thì cái đa số áp đảo nó vẫn do cái phe quân nhân cầm quyền mà dưới cái chiêu bài hay là dưới cái danh xưng chính thức của cái đảng gọi là Union Solidarity and Development Party, Liên đới quốc gia và phát triển của Miến Điện, tức là đảng cầm quyền. Tuy nhiên, cái sự kiện mà một lãnh tụ đối lập đã từng bị tù tội trên 15 năm trong 20 năm vừa qua và đã thắng cử một cách rất là vẻ vang với trên 80% số phiếu, không phải chỉ ở cái đơn vị của bà tại Rangoon, mà hầu hết tất cả những cái đơn vị bổ túc mà ứng cử viên thuộc Liên đoàn Dân chủ Toàn quốc của bà đã đạt được, thì rõ ràng cái dân ý nó đã thể hiện một cách rõ rệt. Tuy nhiên, cái điều mà tôi cho rằng rất là quan trọng là sự hiện diện của bà Aung San Suu Kyi trong quốc hội và cái sinh hoạt của bà cũng như cái sinh hoạt của cái đảng của bà trong cái thế đối lập, nó là cái điều kiện dân chủ cần thiết để bà Aung San Suu Kyi có thể giúp Tổng thống Thanh Chinh trong cái vấn đề vận động để bãi bỏ cấm vận, đặc biệt là từ phía Hoa Kỳ, từ Liên Âu và từ Úc về lại cũng như từ Nhật Bản, thưa anh. Là tại vì nếu không có cái sự cấm vận này thì rõ ràng Miến Điện sẽ không có thể bắt đầu cái tiến trình dân chủ. Đi ngược thời gian thì chúng ta thấy rằng sau khi đã thắng cử vào năm 2010 thì Tổng thống Thanh Chinh đột nhiên thay đổi lập trường, mà cái quyết định nó đánh dấu cái sự thay đổi đột ngột này nó tạo ra một cái ấn tượng, nó tạo ra một cái tác dụng rất là khai phá. Cái là cái việc mà ông hủy bỏ cái hợp đồng xây cất đập thủy điện Miatson trị giá 3.6 tỷ đô la do một tổng công ty Trung Quốc thực hiện. Và từ đó thì Tổng thống Thanh Chinh đã có những cái chính sách cụ thể, chẳng hạn như nới rộng cái quyền tự do dân chủ, tự do báo chí, tự do ngôn luận, thả một số tù nhân chính trị và có những cái sự thay đổi khác về luật bầu cử để bà Aung San Suu Kyi và đảng của bà đồng ý dự tranh trong cái cuộc bầu cử bổ túc ngày 1 tháng 4 vừa qua. Cho nên tất cả những cái động thái đó, tôi nghĩ rằng giới lãnh đạo, đặc biệt là ông Thanh Chinh, nhằm vào hai mục tiêu. Thứ nhất là mục tiêu ngắn hạn, tức là để Miến Điện có cái cơ hội trở thành chủ tịch của tổ chức ASEAN vào năm 2014 sau cái nhiệm kỳ của Cao Miên và nhiệm kỳ của Brunei. Và trong cái mục tiêu trung hạn hoặc là dài hạn là để Miến Điện không còn bị cấm vận bởi các quốc gia dân chủ Tây Phương và do đó có thể có nhiều đầu tư, không phải từ Việt Nam hay không phải từ Trung Quốc nữa, không phải từ cái khối cộng sản hoặc là những chế độ độc tài nữa, mà từ các quốc gia dân chủ Tây Phương, là những cái điều cần thiết mà Miến Điện mong có để có thể bắt đầu tiến trình phát triển kinh tế. Tại là tại vì sao hơn 20 năm dưới chế độ quân phiệt thì Miến Điện, một quốc gia tương đối giàu có tại Đông Nam Á, đã kiệt quệ về phương diện kinh tế này.
Thưa anh Lưu Tường Quang, Tổng thống Thanh Sen có nhiều cái quyết định đột ngột đã ngưng một cái hợp đồng xây đập thủy điện mà Trung Quốc là chủ thầu. Tiếp theo đó thì mời bà Aung San Suu Kyi đến tận phủ Tổng thống để tiếp kiến. Và trong cái dịp này thì bên cạnh của Tổng thống Thanh Sen có phu nhân của ông, thì cái cuộc gặp gỡ giữa hai kẻ thù chính trị đó, anh nhận xét cái biểu tượng của nó như thế nào?
Tôi cho rằng tất cả những cái động thái đó đều có những cái biểu tượng, nó cho thấy một cái hướng đi của Tổng thống Thanh Sen. Cái việc ông tiếp đón bà Aung San Suu Kyi tại dinh Tổng thống, cũng như cái nhận xét của bà Aung San Suu Kyi về cái cuộc hội kiến này, theo đó bà cho rằng Tổng thống Thanh Chinh có thiện ý thật tâm, thì tôi cho rằng đó là những cái sự thay đổi về môi trường, nó cho phép những cái cuộc đối thoại, nó cho phép những cái bước tiến kế tiếp có thể được diễn ra. Và những cái bước tiến kế tiếp được diễn ra như chúng ta vừa mới nói là cái việc cải tổ luật pháp, giảm bớt kiểm duyệt báo chí, thả tù nhân chính trị, và tất cả những động thái nó đã đưa đến cái quyết định của Tổng thống Obama gửi bà Ngoại trưởng Hillary Clinton đến Miến Điện vào tháng 12 năm 2011, là một cái việc thăm viếng của một Ngoại trưởng Hoa Kỳ lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ, và cái đó nó mở đầu cho tất cả những cái cuộc tiếp xúc khác. Chúng ta phải nhìn cái vấn đề từ hai cái góc cạnh. Thứ nhất là từ góc cạnh của Miến Điện như chúng ta vừa trình bày, nhưng mà ngược lại đó, chúng ta nhìn từ cái quan điểm của các quốc gia dân chủ Tây Phương, thì các quốc gia dân chủ Tây Phương cũng có cái nhu cầu, cũng có cái lợi ích giúp đỡ Miến Điện thoát ra khỏi cái sự kiểm soát của Trung Quốc. Chúng ta nên nhớ rằng Miến Điện nằm giữa Ấn Độ và Trung Quốc, Miến Điện có những hải cảng sâu và Miến Điện có cái tiềm năng lớn về kinh tế. Cho nên cũng vì lý do đó mà các quốc gia dân chủ Tây Phương đều có cái quyền lợi kinh tế để nhảy vào cái thị trường Miến Điện để phát triển đầu tư và cái quyền lợi chiến lược đối với Mỹ chẳng hạn. Cho nên vì lý do đó mà tôi cho rằng giữa cái thế giới Tây Phương có cái nhu cầu phát triển kinh tế và cái nhu cầu bảo vệ quyền lợi chiến lược, và giữa cái quyền lợi của Miến Điện trong cái việc nâng cao uy tín quốc gia và phát triển kinh tế, đều nó có một cái sự trùng hợp, có thể nói là trong cái tiến trình này cả hai bên đều có lợi. Nhưng mà tại vì các quốc gia dân chủ tư phương không thể đơn phương bãi bỏ cấm vận, cũng như không thể đơn phương bỏ qua đi tất cả những sự vi phạm về nhân quyền và dân chủ tại Miến Điện, cho nên vì lý do đó mà cái điều kiện cần thiết là Miến Điện phải thực hiện những cái bước tiến dân chủ hóa cần thiết. Cho đến nay thì cái con đường mà Tổng thống Thanh Hiên đã và đang đi nó phù hợp với cái đòi hỏi của các thủ đô từ Canberra đến London đến Paris đến Liên Hiệp Quốc đến Washington.
Thanh, khi mà nói đến quyền lợi chiến lược, quyền lợi kinh tế, những cái tính toán của các cường quốc trên thế giới và cường quốc khu vực, thì chúng ta cũng không thể quên đi cái vai trò cốt lõi là cái yếu tố con người. Cái điều này nó liên quan trực tiếp đến cái vận mệnh của Miến Điện. Thì thưa anh, cái lòng dân Miến Điện, con người của Tổng thống Thanh Sen hay của bà Aung San Suu Kyi, Thanh Sen thật sự chỉ là một viên tướng trong cái tập đoàn quân sự và bà Aung San Suu Kyi chỉ là một cái người phụ nữ tay yếu chân mềm. Nhưng mà nhờ đâu mà Miến Điện đã bước vào một cái trang sử mới như ngày 1 tháng 4 vừa rồi thưa anh?
Thực sự thì bà Aung San Suu Kyi là một người phụ nữ, nhưng mà tôi không nghĩ rằng bà là một người phụ nữ tay yếu chân mềm. Thật sự là bà có một ý chí rất là sắt đá, chịu đựng, kiên trì, giữ vững lập trường và theo đuổi một cái nguyên tắc đấu cho dân chủ, cho tổ quốc của mình. Và ông Thanh Sen là một cái ngạc nhiên ở cái chỗ là ông trước kia làm tướng lãnh và trước kia đã là một thành phần quan trọng, đã từng làm thủ tướng với chế độ quân Việt, mà nay lại có một cái nhìn mới và có một cái chính sách mới, thì cái điều đó là cái sự thay đổi đáng kể. Tôi nghĩ rằng Miến Điện mà không phải bỗng dưng một ngày mà tự nhiên trở thành một quốc gia dân chủ trong năm 2012 so với các cuộc bầu cử vào năm 2010. Thực ra thì những cái ước muốn của nhân dân Miến Điện nó đã có và nó giữ vững từ năm 1990 khi mà cái Liên đoàn Dân chủ Toàn quốc của bà Aung San Suu Kyi đã chiến thắng, nhưng mà sau đó đã bị cái giới quân Việt cầm quyền hủy bỏ. Và cái động thái này là chúng ta thấy nó thể hiện ra rõ rệt. Chẳng hạn như vào năm 2007 nó có một cuộc biểu tình có một cái tính cách đột phá rất rõ rệt, cả ngàn sư sãi Miến Điện trong cuộc cách mạng Áo Càng Sa, và sau đó thì nó có một cái thiên tai rất lớn như là cái thiên tai Natchez. Và trong cái cuộc trường phong Natchez này, nhân dân Miến Điện thấy rõ ràng cái sự bất lực của chế độ quân nhân, cho nên cái ước muốn tự do dân chủ, cái ước muốn chính mình, nhân dân làm chủ cái vận mệnh của mình, nó đã thể hiện ra trong hai cái biến cố quan trọng là cuộc cách mạng Càng Sa năm 2007 và cái sự thất bại của chính phủ quân nhân trong cái cuộc cứu trợ bạo lực Natchez vào năm 2008. Rồi từ đó có lẽ cái chế độ quân nhân vẫn còn muốn bám víu độc quyền vào năm 2010, nhưng mà sau đó chúng ta thấy rõ ràng là Tổng thống Thanh Sen đã xoay chiều, và ông nói rõ ràng khi ông hủy bỏ cái hợp đồng đặt thủy điện Mía Chôn với Trung Quốc, thì ông đã nói rằng ông đã có cái hành động theo cái tiếng gọi, theo cái sự đòi hỏi, theo cái ước muốn của nhân dân Miến Điện. Tất cả những động thái đó, chúng ta thấy rằng một người tướng lãnh Miến Điện chẳng hạn cũng có thể có được cái nhìn xa nó phù hợp với ước vọng của dân chúng, và người ta hy vọng rằng ông có thể có được cái sự ủng hộ của bà Aung San Suu Kyi để có thể chinh phục được cái nhóm quân nhân thực sự đang kiểm soát cái đảng Liên đới Quốc gia và Phát triển, tức là cái đảng của cái giới quân nhân cầm quyền. Cho nên vì lý do này đó thì tôi đồng ý với anh là nó có cái yếu tố con người ở cái chỗ là nó có những lãnh đạo họ dám làm, dám nghĩ, dám nhìn xa và dám thuyết phục cái từng lớp quân nhân để có thể có được một cái chính sách mới đem lại cái điều mà người ta hy vọng là Miến Điện sẽ có được tự do dân chủ và do đó sẽ có được cái sự đầu tư cần thiết và sau đó sẽ đem lại cái sự phát triển kinh tế cho nhân dân Miến Điện.
Thưa anh Tường Quang, để Miến Điện có thể đi tới, để cái tiến trình dân chủ hóa do quân nhân kiểm soát không có bị đảo ngược, như anh vừa trình bày, Tổng thống Thanh Sen cũng như là bà Aung San Suu Kyi, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ cần có cái sự hỗ trợ lẫn nhau. Như vậy thì cái nhiệm vụ trước mắt của bà Aung San Suu Kyi từ nay không phải là cái người tù chính trị đấu tranh nữa, mà là một cái nhà dân biểu và cũng là lãnh đạo đối lập, thì cái nhiệm vụ của bà Aung San Suu Kyi trước mắt là như thế nào? Phải chăng đây là một cái nhiệm vụ bất khả thưa anh?
Cái nhiệm vụ bất khả nhìn từ cái quan điểm của các con số, nhưng mà cái nhiệm vụ này tôi nghĩ có thể đạt được nếu bà Aung San Suu Kyi trong quốc hội không bị kèm kẹp bởi cái thành phần đa số áp đảo của cái giới quân nhân cầm quyền. Chúng ta nên nhớ rằng nếu các quốc gia Tây phương dần dần sẽ bớt đi những cái chính sách cấm vận trên cái căn bản của những cái tiến trình cụ thể về dân chủ hóa, thì rõ ràng là bà Aung San Suu Kyi là cái tác nhân để giúp cho Tổng thống Thanh Sen có thể đạt được những tiến bộ này. Thì cái ảnh hưởng của bà Aung San Suu Kyi sẽ vượt ngoài cái con số 43 ghế tại quốc hội. Và do đó, nếu bà làm được những cái điều mà chúng ta tưởng là có thể bất khả, thì tôi tin rằng mà bà có thể đem lại được cái nhiều sự cải tổ cần thiết. Và cái điều này chỉ có thể được xác nhận nếu vào năm 2015, khi mà Miến Điện lại có tổng tuyển cử toàn quốc lần thứ nhì sau năm 2010. Mà nếu các luật lệ về bầu cử bảo đảm được một cái cuộc bầu cử tự do và dân chủ, phải là tương đối tự do và dân chủ như cái cuộc bầu cử bổ túc ngày 1 tháng 4 vừa qua, thì rõ ràng con đường mà Miến Điện đang đi là cái con đường sẽ không đảo lộn. Tú Anh còn nhớ rằng vào ngày 20 tháng Giêng năm 2012, tức là cách đây khoảng 3 tháng, thì chính Tổng thống Thanh Chinh đã lên tiếng trên tờ Washington Post tại Hoa Kỳ, xác quyết rằng cái con đường tự do dân chủ mà ông đang theo đuổi sẽ được tiến hành trường kỳ và sẽ không bị đảo lộn. Cái sự bảo đảm này nhằm vào chính giới và công luận của Hoa Kỳ, nhưng mà tôi nghĩ rằng một phần nào nó cũng biểu lộ được cái quyết tâm của ông Thanh Chinh trong cái vấn đề chính sách mới mà ông đang theo đuổi vào năm 2015, thưa anh.
Dạ, thưa anh, nhìn những cái biến chuyển tại Miến Điện ngày hôm nay, người ta không khỏi nghĩ đến cái tình hình của những cái nước Á Châu khác trong khu vực của những thập niên trước, chẳng hạn như Đài Loan, Hàn Quốc, Philippines, Indonesia đã từng nằm trong tay của những cái đảng quân nhân cầm quyền, nhưng sau đó những cái nước này nối chân nhau đi vào chế độ dân chủ. Thì thưa anh, cái kết quả ngày hôm nay tại Miến Điện có phải là bắt nguồn từ những cái tác động nhân quả ở các nước xung quanh hay không? Và nếu là tác động nhân quả thì nó có gây ra được những cái tác động nhân quả trong tương lai hay không trong khu vực, thưa anh?
Đúng như anh nói, cái tiến trình trong khu vực từ Bắc Á, chẳng hạn như Hàn Quốc, cho đến Đông Nam Á, chẳng hạn như Philippines, Indonesia, ngay cả Singapore và bây giờ là Miến Điện, là các chế độ độc tài dần dần đã được dân chủ hóa, hay là đã được dân chủ hóa và đang có những cái tiến trình dân chủ hóa. Khi mà Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách về châu Á Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, ông Kirk Campbell, đã đến Hà Nội 1-2 tháng trước đây, thì người ta cũng đặt ra câu hỏi là liệu những cái tiến trình dân chủ tại Miến Điện nó có thể có ảnh hưởng gì tại Việt Nam, độc đảng, độc tài hay không? Thì ông Kirk Campbell trả lời là ông không có câu trả lời. Cái điều này thì cũng dễ hiểu, tại vì ở trong cái vai trò Thứ trưởng đặc trách về Á Châu Thái Bình Dương thì ông không thể phát biểu được. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng sở dĩ mà các chế độ trước kia đã từng là chế độ độc tài tại Hàn Quốc, tại Đài Loan, Philippines, tại Indonesia mà họ đạt dân chủ được là tại vì cái cấu trúc về công quyền của họ nó khác. Giả sử như ngay cả trong cái chế độ tại Miến Điện thì cái giới quân nhân cầm quyền thì họ là một cái tổ chức quân đội, họ phục vụ cho quốc gia của họ, họ không phải là một cái thành phần của một đảng phái nào cả. Mà khi họ đã có những cái quyết định để thay đổi thì họ có thể thay đổi được một cách dễ dàng và nhanh chóng. Bây giờ nếu chúng ta nhìn lại cái cấu trúc của Đảng Cộng sản Việt Nam hay của Đảng Cộng sản Trung Quốc chẳng hạn, thì chúng ta thấy rõ ràng là quân đội tại Việt Nam cũng như quân đội tại Trung Quốc nó không phải là quân đội quốc gia, nó không phải là quân đội phục vụ quốc gia, mà nó là quân đội của một đảng. Nó do cái quân ủy trung ương là một thành phần của Đảng Cộng sản kiểm soát, và nó do đó nó phục vụ cái quyền lợi của đảng. Cũng vì lý do đó mà chẳng hạn như quân đội tại Việt Nam muốn thay đổi, họ sẽ gặp nhiều khó khăn. Trừ phi Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có một lãnh tụ như Gorbachev canh tân được cái chế độ lỗi thời của Liên bang Xô Viết.
Dạ, RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý vị thính giả, trong chương trình ngày mai sau bản tin thời sự và mục điểm báo, tạp chí Văn hóa sẽ đến với quý thính giả vượt qua đề tài cuộc triển lãm tranh đôi của danh họa Matisse tại Trung tâm Văn hóa Beaubourg, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chương trình ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức ca khúc Maybe qua phần trình bày của Aza.
RFI, Radio France Internationale.
Maybe, baby, the sunrise, maybe, baby. To shine, baby, baby, this world is full of pain, users and their useless ways, there's people dying everywhere, can someone tell me who's to blame?